Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 52. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Đoạn sau cùng, đoạn thứ 39, phần sau của vận biên, có mấy đoạn giáo huấn của đại đức xưa rất hay, nói được rất hay. Hoàng Lỗ Trực có một bài kệ: ta ăn thịt chúng sanh, tên khác thể chẳng khác, vốn cùng một chủng tánh, chỉ là khác hình hài, khổ não chúng đành chịu, ngon béo ta hưởng riêng. Đừng để Diêm Vương xử, hãy tự nghĩ xem sao. Người và cầm thú tuy danh xưng không như nhau, nhưng nhục thể linh tánh là như nhau. Linh tánh của động vật chỉ cần tâm tỉ mỉ một chút thì bạn liền có thể nhìn thấy được rõ ràng. Chúng không khác gì với con người, cũng là tham sống sợ chết. Mạnh được yếu thua, đây là hiện tượng của sinh thái. Nếu như chúng ta từ ngay chỗ này mà kiến lập nên quan niệm lý luận thì sai rồi. Con người không bằng cầm thú, hổ báo sư tử sau khi ăn no, những động vật nhỏ xung quanh bên cạnh chúng cũng không thèm để ý đến, quyết không có ý tổn hại. Thế nhưng con người thì không như vậy, không ăn cũng muốn giết chúng. Con người nếu như không có nhận qua giáo dục, không biết được nghĩa lý, người xưa có câu là nhân giữ cầm thú cơ hy, ý nói là người cùng cầm thú có gì khác biệt đâu. Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Chúng ta giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Hoàng Tiên Sinh nói, không cần phải đợi Diêm La Vương xử án, chính mình hãy nghĩ xem. Phải nên xử lý như thế nào? Thời triều Đường, Lữ Động Tân nói rất hay. Lữ Động Tân đã nói, nếu bạn muốn trường thọ, bạn cần phải phóng sanh. Đây là chân lý của tuần hoàn. Khi chúng chết, bạn đi cứu chúng. Đến khi bạn chết, ông trời sẽ cứu bạn. Người thế gian luôn cầu trường thọ, cầu sống lâu, luôn mong cầu có nhiều con cái. Có phương pháp hay không? Có. Giới sát phóng sanh mà thôi. Đây là Lữ Động Tân đã nói. Những người này đều là người chân thật có trí huệ, chân thật có đức hạnh. Đối với sự lý nhân quả, họ thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Chúng ta phải tin sâu không nghi. Nhà Phật thường nói, làm Phật, làm Bồ Tát, hay đọa ba đường biến thành súc sanh, hết thảy đều là ở chính mình, không liên quan gì với người khác. Chúng ta chính mình phải nên sâu sắc phản tỉnh, tự cầu đa phước, không nên tự đâm đầu vào chỗ chết. Kết luận sau cùng của cái thiên này, dẫn dụng Thiên Văn Chương của Kỳ Khê Độ, đoạn văn chương này của ông được phân thành mấy đoạn, viết được rất hay. Chúng ta vừa xem thì biết con người này là đệ tử của nhà Phật. Việc ông nói ra đều là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mở đầu ông nói, mỗi thể đều là cái thể vốn trọn đủ các thể, chúng sanh sanh ngay trong tâm ta. Đây là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Biết được hư không pháp giới là một thể. Chúng ta thường nói là cùng đồng một thể sinh mạng. Cho nên tất cả chúng sanh là chính mình. Ông nói, việc ăn uống của người thế gian là bát trân bày la liệt trước mặt, toàn là kêu gào oán nghiệp. Việc này chúng ta thường hay xem thấy. Khi có yến tiệc, trên bàn bày rượu thịt, những gà vịt cá thịt này chân thật là oan nghiệp. Khi chúng bị giết, không phải chúng cam tâm tình nguyện cúng dường bạn. Mà sức mạnh của chúng không thể chống lại bạn. Chúng bị giết rồi, bạn ăn chúng, có thể ngay khi bạn đang ăn, những oan hồn này đều đang vây xung quanh bạn, đều đang ở sau lưng bạn. Hiện tại bạn còn đang may mắn, khí vượng chưa suy, nên chúng không dám hại bạn. Khi khí vượng của bạn vừa suy, thì những oan gia đối đầu này liền tìm đến. Ở Đài Loan, Trong Phật môn của chúng ta có một vị Pháp sư Quảng Hóa. Rất nhiều người biết ông. Ông cũng là bạn của tôi. Trước khi ông chưa xuất gia, ông là quân nhân. Quản quân nhu. Quân nhu là quản lý tài vật. Cho nên ông dùng tiền rất thuận tiện. Ông nói với tôi, khi ông làm việc ở trong quân đội, mỗi ngày ông ăn một con gà. Không biết là đã ăn bao nhiêu con rồi. Sau khi học Phật thì ông xuất gia. Xuất gia cũng không tệ. Trì giới rất nghiêm. Là một vị Pháp sư tốt, rất hiếm có. Ông xuất gia trước tôi 2 năm. Có một hôm, đây là việc khi còn ở Đài Trung, ông dạy tại Phật học viện. Vốn Hán học của ông rất tốt, có thể viết văn chương, có thể làm câu đối. Ông nói có một hôm khi ông đang tắm, ông thấy đầy trong phòng tắm đều là gà, chúng bay nhảy tứ tung. Ông liền né tránh thì bị té ngã, chân bị gãy đi, cho nên ông bị tàn phế. Vì sao ông phải dùng một cây gậy, đến sau cùng thì phải dùng xe lăn. Ông nói với tôi, đây là tội nặng mà báo nhẹ. Đây là nhân quả báo ứng do ngày trước ông đã ăn gà quá nhiều. Ông đi đứng rất là khó khăn. Khi bệnh nặng, ông đến tìm tôi vì ông muốn đem đạo tràng tặng cho tôi. Tôi đi thăm ông. Ông là không còn cách nào nói chuyện được. Ngồi trên xe lăn, miệng chảy nước dãi, trông rất là đáng thương. Tôi và Hà quán trưởng cùng đi thăm ông. Xem thấy bên cạnh ông còn có một số đệ tử, cho nên tôi liền cảm tạ ông. Nhưng tôi không tiếp nhận. Chúng ta xem đoạn văn chương này, một chút cũng không phải là giả. Những món ăn này bày lên trên bàn, oan hồn đã lãng giảng xung quanh. Người sáng suốt vừa nhìn, làm sao mà dám nuốt chứ? Nhà Phật là lòng thể đại bi. Xem tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật ở vị lai. Phổ độ chúng sanh. Cứu giúp chúng sanh còn không kịp thì làm sao có thể giết hại chúng, làm sao có thể ăn thịt chúng sanh chứ? Chỉ cần chúng ta chuyển đổi ý niệm thì liền giác ngộ. Loại tập khí ăn thịt này cũng không khó mà đoạn trừ. Cái động cơ giết hại chúng sanh cũng có thể đoạn trừ, hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. đó chính là tự cầu đa phước. Không những không thể giết hại chúng sanh, mà khiến chúng sanh sanh phiền não, là chúng ta đã có tội lỗi rồi. Ngạn ngữ thường nói, con người ở đời, việc không vừa ý thường đến 8-9 phần 10. Tại vì sao việc không vừa ý nhiều đến như vậy? Do quả báo. Ngày trước ta không đối đãi tốt với người khác, ngày nay gặp phải loại quả báo này. Nếu như chúng ta có thể dùng thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh để đối đãi tất cả người, sự và vật, thì chúng ta ngay đời này mọi việc liền như ý. Mọi lúc, mọi nơi tự nhiên liệt được quý nhân giúp đỡ. Chúng ta chịu giúp đỡ người khác, tự nhiên liệt được người khác giúp đỡ thôi. Nghiệp nhân quả báo không hề sai chạy. Chúng ta kính người khác, người khác kính chúng ta. Chúng ta có thể yêu tất cả động vật, thiên địa quỷ thần cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta khinh rẻ người khác, người khác nhất định khinh rẻ chúng ta. Đúng như có câu nói, tự làm tự chịu. Không phải có thiên thần hay quỷ thần gì đó đến an bài, không có. Thế xuất thế gian tất cả pháp chính là nhân duyên quả báo mà thôi. Phật pháp cũng không ngoại lệ. Học Phật mục đích là ở đâu? Là phải vì chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Nếu bạn muốn chứng được pháp thân thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng đều không thể có. Đến lúc nào bạn có thể đem nhân ngã thị phi, tham sân si mạn, những phiền não tập khí này đoạn trừ hết, phương pháp lý luận để đoạn trừ, thì thánh hiền thế xuất thế gian đã nói rất nhiều rồi. Chúng ta phải tỉ mỉ mà đọc tụng, phải tỉ mỉ mà nghiên cứu thảo luận, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, y giáo phụng hành, vậy mới được cứu. Nếu như không thể tín thọ phụng hành, không cách nào làm đến tín giải hành chứng, thì luân hồi cổ báo chắc chắn không cách nào tránh được rồi. Sinh tử có nghiệp nhân, chúng ta hiện tiền, thân thể khỏe mạnh trường thọ, hoặc là nhiều bệnh, nhiều phiền não, đoán mạng, không có thứ nào không phải là nghiệp báo. Chúng ta phải tin tưởng giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Nhân thiện phải từ nơi tâm địa mà xây dựng nên. Hành thiện, khẩu thiện, ngôn thiện mà tâm không thiện thì không thể chuyển được y báo. Tâm thiện thì không có thứ nào mà không thiện. Ngôn ngữ hành vi có làm ác thì cũng là thiện. Nếu như tâm không thiện, ngôn thiện, thân thiện thì là giả thôi, không phải là thật. Họ nói lời hay với bạn, giúp bạn làm việc tốt, họ có mục đích, có ý đồ, đó là bất thiện. Người có tâm thiện, lời nói ra không dễ nghe, làm việc rất khó xem, thế nhưng lại là thiện, quả báo là thiện. Họ là lợi ích chúng sanh, lợi ích cho bạn. Họ không hại bạn. Tâm không thiện, ngôn ngữ dễ nghe thì chỉ là thêu dệt. Thế gian có một số người không có trí huệ, thường hay bị mắc lừa, thường hay bị gạt. Bị gạt nhiều rồi, dần dần cũng giác ngộ, vì vẫn xem là không tệ. Con người bị gạt, chịu thiệt cả đời cũng không giác ngộ, đó là ngu muội đến tột đỉnh rồi. Cho nên học Phật, nếu muốn được phước báo, cái thứ nhất, chắc chắn không nên kết oán với tất cả chúng sanh. Oan gia nên giải, không nên kết. Oan nghiệp luôn phải hóa trừ. Nợ mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Chúng ta cam tâm tình nguyện. Bất luận gặp phải nghiệp duyên gì, cũng không oán trời, không trách người, biết được đó là nghiệp báo của chính mình đã hiện tiền. Muốn hóa giải những ác báo này, thì từ ngay trong tâm địa phải làm một cuộc chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Thì cho dù có định nghiệp, quả báo cũng sẽ giảm nhẹ. Ý niệm của chúng ta chuyển rồi, cho nên nói báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Báo nhẹ thì đã hóa giải rồi. Sự việc này quan trọng nhất chính là một niệm tâm chân thành. Tâm chân thành có thể cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát. Chân thành có thể cảm động thiên địa quỷ thần. Cho nên chúng ta ngày trước tạo tác tội nghiệp, làm sai sự việc cũng không sợ. Sợ là bạn không quay đầu, sợ là bạn không giác ngộ. Người xưa nói rất hay, con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Ngày trước không có đọc sách thánh hiền, không hiểu giáo huấn của thánh hiền. Cha mẹ ở nhà không dạy bảo chúng ta, đi học thầy cô không dạy bảo chúng ta, chúng ta tạo tác ác nghiệp. Vậy thì có thể lượng thứ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là không đáng trách vậy. Thế nhưng ngày nay chúng ta đọc được sách thánh hiền, nghe được Phật Pháp, nhất định phải hối cải, nhất định phải giác ngộ. Nếu như đọc sách thánh hiền, nghe Phật Bồ Tát giảng kinh mà vẫn không chịu quay đầu, vẫn còn tiếp tục tạo ác nghiệp, vậy thì bạn hết cứu rồi. Bạn là tội chồng thêm tội. Nhất là người xuất gia, chúng ta chính mình khoác lên cái hình tướng này. Nếu làm được không giống thì tội lỗi càng nặng rồi. Ở trong xã hội này, so với bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều nghiêm trọng hơn. Bởi vì sự thành tựu là thù thắng không gì bằng, cho nên đắc tội thì cũng nghiêm trọng không gì bằng. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Cần phải đoạn ác cho được sạch sẽ. Tu thiện luôn hy vọng cái thiện tâm này có thể viên mãn, chúng ta mới xứng đáng được với Phật, xứng được với Bồ Tát, xứng được với những thiện tri thức truyền pháp nhiều đời. Niệm niệm giữ cái tâm báo ân. Làm thế nào để báo ân? Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, vì mới chân thật thực tiễn trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Chân thật là báo ân. Chúng ta học không tốt, làm không giống, vậy thì đắc tội rồi. Chính mình luôn phải nên biết. Nhất định không nên sơ suất. Chân thật như câu nói mà thế tục thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nếu như chúng ta là một phần tử ở trong đó thì sai rồi, đặc biệt sai lầm rồi. Các vị đồng học, mời xem đoạn thứ 40 của Cảm ứng Thiên. Đoạn này chỉ có hai câu: ngầm hại người lương thiện, ngầm khinh vua và cha mẹ. Đây đều là nói đại ác nghiêm trọng. Ngầm hại chính là âm mưu hãm hại. Có câu là tên lén bắn, người khó mà phòng tránh. Âm thầm tính toán người khác, tổn hại người khác. Người khác vẫn còn không biết bạn tổn hại họ, là thuộc về cái tội này. Giữ cái tâm này rất là tàn nhẫn, rất là thâm độc. Đối phó với người thông thường đã là tội lỗi nghiêm trọng rồi. Nếu như đối với người thiện, cái tội lỗi đó càng lớn hơn. Trong tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ là chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Cha mẹ có ân dưỡng dục đối với con cái, bạn không thể báo đáp cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn muốn hãm hại cha mẹ, đây là đại nghịch bất đạo, tội lỗi cực nặng. Thế nhưng Phật cũng nói, giết A-la-hán làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Những tội này cũng đều giống như giết cha giết mẹ vậy, thậm chí còn nặng hơn tội giết cha giết mẹ. Đây là đạo lý gì? Chúng ta phải hiểu được. Phật Bồ Tát A-la-hán tăng đoàn, đó là người thiện của thế gian. Hành phi tạo tác của họ ở trong xã hội là sự nghiệp từ thiện bậc nhất của thế gian. Loại sự nghiệp từ thiện này lớn hơn rất nhiều so với cứu tế bần khổ thông thường, thù thắng hơn nhiều. Hành vi tạo tác của họ là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, là giáo hóa chúng sanh đoạn ác tu thiện, hơn nữa làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Trong xã hội có loại người này tồn tại là phước báo của tất cả đại chúng, là sự ngưỡng vọng của tất cả đại chúng, nơi nương tựa của tất cả đại chúng. Cho nên nếu như âm mưu hãm hại những người thiện này thì quả báo đều ở A Tỳ địa ngục, tội còn nặng hơn so với giết cha giết mẹ. Thời gian đọa địa ngục cũng dài hơn. Chúng ta phải tường tận đạo lý này. Kết cái tội này không phải kết tội đối với những người thiện đó, mà là kết tội với hết thảy chúng sanh. Phải xem mặt ảnh hưởng của người thiện này bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu. Nếu như mặt ảnh hưởng của họ càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, bạn âm mưu hãm hại họ thì tội lỗi của bạn càng nặng rồi. Tại vì sao có thể khởi lên loại ác niệm tổn hại người thiện này chứ? Chúng ta nghĩ cái nhân tố thứ nhất chính là sân hận đố kỵ. Tâm lượng rất nhỏ hẹp, không thể dung nạp cái sở trường của người, không thể dung nạp việc tốt của người, cho nên mới tạo tác tội nghiệp như vậy. Lại không biết quả báo là quá nặng, quá khổ, quá đáng sợ, cho nên mới tạo tác tội nghiệp như vậy. Nếu như ý niệm của bạn có thể chuyển đổi lại, không những không đố kỵ mà còn quan hỷ tán thán, toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ thành nhân chi mỹ, thì công đức phước báo của bạn cũng lớn như của người thiện này vậy. Thiện hạnh của họ làm sao mà thành tựu vậy? Nhất định nhờ vào đại chúng đồng tâm hợp lực mà thành tựu. Huống hồ ở trên kinh Phật đã đem những đạo lý căn bản này nói ra cho chúng ta nghe rồi. Tạo quả báo thiện ác lớn hay nhỏ đều tùy theo tâm niệm. Tâm lượng lớn thì phước liền lớn, tâm lượng nhỏ thì phước nhỏ. Cũng cùng tạo ra một việc thiện, nhưng được phước được quả báo không như nhau. Cho nên chư Phật Bồ Tát, cho dù tạo cái phước nhỏ nhất, quả báo cũng đều là tận hư không khắp pháp giới. Vì sao vậy? Vì tâm lượng của các ngài lớn. Người thế gian tạo phước có lớn bao nhiêu đi nữa, thế nhưng quả báo có được lại không lớn. Do nguyên nhân gì? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ hẹp chướng ngại phước báo của bạn. Bạn tu phước thì không thể nào vượt hơn tâm lượng của bạn. Chư Phật Bồ Tát tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cho nên các ngài trồng thiện nhỏ mà được vô lượng phước. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu như đem tâm lượng của chính mình mở rộng ra thì ác niệm sẽ không có. Niệm ác mà còn không sanh thì làm gì có hành vi ác chứ? Đây là điều chúng ta phải hiểu. Một câu phía sau: ám vũ quân thân. Vũ là sỉ nhục, cũng là trong âm thầm. Cũng chính là nói người ta không thấy được, không hề nghe được chính mình đang ức hiếp. Quân thân, quân là tôn trưởng của chúng ta. Không nhất định là đế vương. Ở trong xã hội, người hiện tại gọi là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Chúng ta đứng ở địa vị bị lãnh đạo. Người lãnh đạo chính là quân. Người thông thường gọi là cấp trên. Bạn làm việc ở trong một công ty xí nghiệp. Ông chủ của bạn, giám đốc của bạn, chủ tịch công ty của bạn chính là quân. Người đi học thì rõ lý, biết được phải tôn kính, làm sao có thể sỉ nhục được. Cho dù những cấp trên này làm việc không hợp lý, cách làm không như lý như pháp, nhưng cũng phải tôn kính. Vì sao vậy? Có nhiều cách làm của họ, tuyệt nhiên chúng ta không hiểu rõ. Họ suy nghĩ là nhiều mặt. Họ quan tâm đến là lợi ích của tất cả. Chúng ta là viên chức nhỏ. Chúng ta chỉ xem thấy lợi ích cục bộ, không xem được toàn diện. Lợi ích của cả thảy có lúc cần phải hy sinh cục bộ để đạt được một sự hoàn chỉnh. Cho nên sự cân nhắc của họ, cách làm của họ, kế hoạch của họ chắc chắn là có đạo lý. Chúng ta làm sao có thể bàn luận? Làm sao có thể âm thầm lừa dối họ chứ? Âm thầm sỉ nhục họ. Đối với cấp trên, đối với quan trưởng, không nên có loại tâm trạng hành vi này. Đối với người thân của chính mình cũng không nên như vậy. Chữ thân ở chỗ này chính là cha mẹ, là trưởng bối. Người xưa nói, quân thân, ân đồng trời đất. Lời nói này rất có đạo lý. Chúng ta làm việc, chúng ta giữ tâm, không dám để quân thân biết. Đây chính là ám vũ mà chỗ này nói. Chính là lừa gạt ức hiếp. Chúng ta xem vào thời xưa, người quân tử đi học, Bồ Tát học Phật, tâm địa thản nhiên, không có việc gì mà không dám nói với người. Bạn nói xem, tâm của người này tự tại biết bao, thật quang minh lỗi lạc. Làm gì có việc gì không dám nói với người khác chứ? Không thể nói với tôn trưởng của mình, không thể nói với cha mẹ của mình. Chính là bạn lừa dối tôn trưởng, lừa dối cha mẹ. Bạn chính là đại ác. Ác như vậy mà bạn cũng dám làm. Bạn còn có việc xấu nào mà không dám làm chứ? Thái thượng ở chỗ này nêu ra mấy thí dụ quan trọng. Đây là nói về tạo đại ác. Chúng ta cung kính, cúng dường đối với cha mẹ. Cha mẹ tuổi già rồi, thể lực yếu, mỗi giờ mỗi phút phải quan tâm, chăm sóc. Nếu như chúng ta không kiệt tận lòng chân thành của chúng ta, hoặc là biểu hiện phục tùng, mà là âm thầm chống trái, đây cũng là ám vũ thân nhân. Những sự việc này của xã hội ngày nay, chúng ta tai nghe mắt thấy quá nhiều quá nhiều. Cho nên xã hội không an định, thiên hạ đại loạn. Buổi tối không dám ra khỏi cửa. Chúng ta nghĩ xem, vào thời xưa, an ninh trật tự phong tục thuần hậu, buổi tối không cần đóng cửa, không cần nói ban ngày, buổi tối cửa lớn mở to, cũng không có người xấu đến nhiễu loạn. Người người đều giữ lễ, người người đều giữ pháp. Họ trải qua là ngày tháng như thế nào, còn chúng ta ngày nay trải qua là ngày tháng như thế nào? Ngày nay chúng ta bất luận là nhà người giàu có, nhà người nghèo khó, nơi ở đều là đề phòng kẻ gian một cách nghiêm mật, sợ kẻ trộm thừa cơ mà vào. Cửa sổ còn phải thêm cái khung sắt. Ngày trước khung sắt là dùng làm nhà tù. Hiện tại chúng ta xem thấy chỗ ở của mỗi nhà giống như là lao ngục vậy. Mỗi mỗi đều bị giam ở trong lồng sắt. Bạn nói xem có đáng thương không? Đây là văn hóa gì chứ? Là văn minh gì chứ? Chúng ta tai nghe mắt thấy, làm sao mà không đau lòng? Truy cứu căn nguyên của nó, vì sao mà tạo thành? Lỗi là do không đọc sách thánh hiền, chưa có nhận qua giáo dục của luân lý, giáo dục của đạo đức, cho nên mới có thể có hiện tượng này. Người giác ngộ, người sáng suốt cũng sinh sống trong cái xã hội này, có cần phải có sự đề phòng tội phạm này không? Không cần thiết. Có thể sẽ có người đến nhiễu loạn, đến làm hại, cũng không cần phải đề phòng. Vì sao vậy? Người rõ lý đều biết, một miếng ăn, một giọt nước đều là do tiền định. Họ có oán với bạn, có thù với bạn, cho dù bạn đề phòng, người ta vẫn là đến xâm phạm, đến báo thù bạn. Bạn không oán không thù với họ, dù không phòng ngừa cũng không có người đến xâm phạm bạn rồi. nhà Phật có một câu chuyện. Vào thời Tùy Đường, Hòa Thượng Đỗ Thuận Tông Hoa Nghiêm, đây là tổ sư đầu tiên của Tông Hoa Nghiêm, ở nơi đồng trống che một chòi tranh để tu hành. Mà khu vực ngài trú ở đó có rất nhiều kẻ trộm. Có một tín đồ cúng dường lão hòa thượng một đôi hài mới, làm cho lão hòa thượng một đôi hài mới. Người đó xem thấy lão hòa thượng đang ngồi ở nơi đó nhập định, không dám làm nhiễu loạn ngài, liền đem đôi hài treo ở bên ngoài cửa. Qua một năm, người đó lại có cơ hội đi qua nơi này, lại đến để bái lão hòa thượng, xem thấy đôi hài vẫn treo ở bên ngoài. Người đó bước vào bái lão hòa thượng và nói: "Lão hòa thượng à, con cúng dường ngài một đôi hài treo ở bên ngoài cửa, ngài có thấy hay không vậy?" "Ta thấy rồi." "Vì sao ngài thấy vẫn treo ở nơi đó vậy? Ở chỗ này nhiều kẻ trộm đến như vậy, không có người nào lấy sao?" Lão hòa thượng nói: "Ta đời trước không có thiếu nợ họ, đồ của ta để ở ngay trước mặt họ, họ cũng sẽ không động tâm. Đời trước thiếu nợ họ, bạn giấu ở chỗ nào cũng sẽ bị người ta tìm được, cũng sẽ bị người ta lấy đi." Đây là nói rõ miếng ăn giọt nước đều do tiền định. Đã là tiền định thì bạn phòng họ làm gì? Họ muốn lấy đi, tốt rồi, vì nợ này đã trả rồi, món nợ này đã trả sạch rồi, không cần phải phòng ngừa kẻ gian. Đời trước không có cái nợ này, họ sẽ không khởi tâm động niệm. Thiếu nợ phải trả nợ, thiếu mạng phải trả mạng. Phật nói rất hay: thế pháp sáu cõi luân hồi là để làm gì? Chẳng qua là đền trả nghiệp báo mà thôi. Chúng ta đến thế gian này không có việc gì khác, chính là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Chính là do vậy mà đến. Giác ngộ rồi, ân phải báo, nợ phải trả, oán thì thôi xóa bỏ vậy. Người khác thiếu ta thì không cần trả nữa, không còn món nợ nào nữa, bạn liền được đại tự tại, đời sau không làm cái sự việc này nữa. Cho nên người giác ngộ ở cái thế gian này chỉ có báo ân, chỉ có trả nợ, là làm hai sự việc này. Người mê hoặc thì làm bốn sự việc, vậy thì vĩnh viễn làm không xong, không hề kết thúc. Chú giải phía sau có mấy câu nói: bất trung bất hiếu, hại giáo phản đạo, giáo hóa của thánh hiền. Cổ đức có thí dụ: nhân thiên nhãn mục, hắc ám đăng minh. Bạn muốn chướng ngại, tội lỗi này lớn rồi. Bạn hại một người thiện, nhất là hãm hại một người làm công tác giáo dục xã hội, hai người giáo hóa hết thảy chúng sanh, tội lỗi không kết ở người bị hại, mà kết tội là ở tất cả những chúng sanh sẽ được tiếp nhận giáo dục trong xã hội. Có thể nói là bạn đoạn mất đi pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh, đoạn mất cơ hội học Phật của tất cả chúng sanh. Cái tội này rất nặng rồi. Tội này nặng hơn so với giết người. Cho nên trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, vừa mở đầu đoạn thứ nhất, các vị xem thấy có hai vị pháp sư giảng kinh nói pháp, giáo hóa rất nhiều chúng sanh. Một số người xem thấy vị pháp sư này dường như là đạt được danh vọng lợi dưỡng, trong lòng họ khó chịu, đố kỵ, chướng ngại, nghĩ hết cách để phá hoại pháp sư, khiến cho người theo học tập với pháp sư đã hiểu lầm, mất lòng tin đối với pháp sư. Cơ hội tiếp nhận giáo học của Phật Pháp hoàn toàn bị mất đi, phá hoại rồi. Tội lỗi đọa A Tỳ địa ngục. Đọa lạc địa ngục bao nhiêu năm chị? 1800 vạn năm. Đây là nói theo thời gian nhân gian của chúng ta. Họ ở trong địa ngục thì cảm thấy thời gian là vô lượng kiếp. Địa ngục và nhân gian khác biệt không như nhau. Một tâm niệm ác kết thành sai lầm lớn. Đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Cái ác này còn gì bằng chứ? Hai pháp sư này, thành thật mà nói, với họ không có ảnh hưởng gì lớn. Mà người bị hại là vô lượng chúng sanh. Tuy bạn hại hai người họ, thế nhưng liên lụy vô lượng chúng sanh. Bởi vì họ không thể được lợi ích của Phật Pháp. Trên lễ xưa, chúng ta đã đọc qua. Ta với người này có cái thù giết cha, mối thù không đội trời chung. Thế nhưng hiện tại có người này đang làm quan, ta có được báo thù hay không? Không thể báo thù. Làm quan là gì? Là vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân mà tạo phước. Hiện tại họ là vì đại chúng xã hội mà làm việc tốt. Ta tuy là có thù, nhưng ta không thể báo. Họ làm việc tốt, không những ta không thể báo thù, mà ta còn phải giúp đỡ họ thành tựu việc thiện của họ. Đây là người đi học hiểu rõ lý. Đến lúc nào mới báo thù vậy? Đợi họ mãn nhiệm rồi, họ không còn làm công việc này nữa, ta mới báo thù. Họ đang làm công việc lợi ích chúng sanh, khi còn làm việc này, ta không những không thể báo thù, mà còn phải giúp đỡ họ làm việc tốt. Người hiểu rõ lý lẽ, ân oán phân minh, rõ ràng tường tận, hiện tại họ đang làm là việc gì? Thật vì xã hội, thật vì chúng sanh, vì chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu công đức của họ. Còn tư thù của cá nhân, thì đợi họ không còn làm công việc này nữa, ta lại đến báo thù. Bạn giết họ, hại họ, lúc này mới được. Cho nên người không thể không đọc sách, không thể không hiểu lý, không nên chướng ngại phước thiện của đại chúng xã hội. không nên phá hoại hạnh phúc và lợi ích của xã hội đại chúng. Ngày nay có mấy người hiểu được cái đạo lý này chứ? Vì sao không hiểu gì? Lỗi do không đọc sách thánh hiền. Tôi nghe nói quỷ thần ở Thiên Mục Sơn đều yêu cầu thời gian nghe kinh nhiều hơn một chút. Con người không bằng quỷ thần. Quỷ thần có cái tâm hiếu học. Có nguyện vọng nghe pháp. Việc này đáng để chúng ta suy nghĩ, đáng để chúng ta phản tỉnh. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.